chương trình đọc truyện trên radio. Thưa quý vị và các bạn, ở buổi đọc truyện trước, sự góp ý chân tình của anh tổ trưởng về cuộc sống, nhân cách con người khiến núi thấm thía. Hắn như cấp lấy thời gian mà học nghề. Hắn tập vẽ các mẫu bàn ghế, giường tủ từ hàng chợ đến hàng cao cấp và được bầu làm chức tổ phó tổ mộc. Gần 2 năm sau khi mà anh tổ trưởng hết hạn tù, giám thị giao cho hắn chức tổ trưởng, thì cậu Uyên của hắn ở nhà chết. Con dâu cậu sinh con đầu lòng. Một mình thằng em theo ruộng khoán không đủ nuôi vợ đẻ, nuôi mẹ và nuôi cháu. Gia đình bàn bạc các nhẽ, rồi bà đưa cháu đến trại cải tạo thăm hắn và để lại cháu ở luôn đó. Bất đắc dĩ, trại phải phát động quyên góp tiêu chuẩn nuôi con của núi. Mời quý vị và các bạn nghe tiếp tiểu thuyết Sóng ở đáy sông của nhà văn Lê Liệu trong buổi đọc truyện hôm nay. Ngay ngày hôm sau, Minh Vũ được điều xuống trông cháu bé thay cho cô gái kia, trong khi chị vẫn phải đi viết phóng sự và làm thơ, tổ chức hai chương trình trong một tuần cho đài truyền thanh của trại. Rất vất vả, nhưng không ai nghi ngờ người phụ nữ này bất lực trước bất cứ việc gì. Chị là người tốt nghiệp 2 bằng đại học, tổng hợp hóa và kinh tế kế hoạch. Vừa làm trưởng phòng kỹ thuật ở một tổng công ty nhà nước, vừa là chủ tịch hội đồng quản trị của công ty cổ phần kinh doanh tổng hợp, vừa dạy dỗ cả 2 đứa con. Đứa giỏi văn, đứa giỏi ngoại ngữ và môn toán thì đứng thứ nhì thủ đô. Trong khi ấy, chị vẫn làm thơ, viết báo đều đặn, cùng chồng con dự các buổi biểu diễn nhạc sao hưởng ở nhà hát lớn, nhạc thính phòng ở câu lạc bộ Lý Thái Tổ, xem phim nghiên cứu ở 51 Trần Hưng Đạo, nghe hát trích đoạn chèo ở Nguyễn Đình Chiểu. Nghĩa là con người ấy không cho mình nghỉ, không cho mình thiếu hụt ở bất cứ lĩnh vực nào. Chị cố gắng học mọi chỗ, mọi thời gian, bằng mọi hình thức để cân bằng giữa con người thương mại với con người của tâm hồn đầy nhạy cảm. Nhưng số phận thật trớ trêu. Con người đầy tài hoa và tần tảo, dạn dĩ mọi bề lại khờ khạo đến mức khó tin. Giao toàn bộ cả vốn lẫn lãi của công ty cổ phần gồm 290 triệu đồng cho đứa bạn của em mình đi lấy hàng hộ. Đến khi nó bùng, tất cả mọi tội lỗi chỉ có một mình chị chịu. Tội danh của chị là lạm dụng tín nhiệm, chiếm dụng vốn của công dân. Bán toàn bộ nhà cửa và vật dụng cũng chưa trả hết nợ và lĩnh án 5 năm tù giam. Nếu không có 2 đứa con, vì 2 đứa con vô cùng thông minh và trong sáng, chị đã tự tử ngay khi bị quy kết trách nhiệm. Không oan, nhưng nghĩ đến con người đối với nhau, sao nó lại táng tận lương tâm đến thế? Đã không chết được thì phải sống. Đã sống, dù ở đâu, làm gì cũng phải xứng đáng với các con. Nhiều đêm, chị cắn răng lại, gạt nước mắt đi để làm thơ, viết báo, ký tên con để các con yên tâm. Mẹ vẫn lạc quan, vẫn còn rất nhiều nghị lực để các con không được đau đớn, buồn tủi và tuyệt vọng. Chị đã được giảm án 2 lần, cộng lại là 1 năm rưỡi. Chỉ còn gần 1 năm nữa, chị vẫn mong được giảm án thêm. Không ai hiểu được chị. Mỗi ngày mỗi giờ trong đêm, chị vẫn mong được về với tổ ấm gia đình, với các con. Còn bây giờ thì chị đang phải phấn đấu để vừa như người mẹ, vừa như bạn, như thầy của bé Uyển. Nào, con viết xong chưa? Bác kiểm tra. Xong rồi. Không được. Con nói sai rồi đấy. Nói lại bác nghe nào. Dạ thưa bác, con viết xong rồi ạ. Đúng rồi, tốt lắm. Từ mai, Uyển còn quên nữa không? Dạ thưa bác, con không ạ. Con ngoan lắm. Thế con yêu ai nhất? Dạ thưa, con yêu bố con nhất. Tại sao con lại yêu bố con nhất? Con có biết không? Thưa bác, con có biết ạ. Ờ, nói bác nghe nào. Thưa bác, con yêu bố nhất vì bố yêu con nhất ạ. Đúng lắm. Thế con ghét ai nhất? Dạ thưa, con ghét ông nội con nhất ạ. Tại sao con ghét ông nội nhất? Dạ, tại vì ông nội con đuổi bố con đi. Ông nội cũng không cho con về nhà ở với ông nội. Thế ai nói cho con nghe những chuyện ấy? Dạ thưa, bố con nói thế. Cả các ông, các bà, các cô, các chú cũng nói thế ạ. Thế con có nghe ai nói con phải ghét ông nội không? Dạ thưa không ạ. Không ai bảo con phải ghét ông nội là đúng. Con biết vì sao không? Thưa bác, con không biết ạ. Tại vì ông nội là cha của bố con, có đúng không? Thưa bác, đúng ạ. Như thế, có phải ông nội là bề trên của bố con không? Thưa bác, đúng ạ. Thế bác bảo con, đối với bề trên phải như thế nào nhỉ? Dạ thưa bác bảo con đối với bề trên phải kính cẩn lễ phép ạ. Thế con bảo con ghét ông nội, thế có là kính cẩn lễ phép không? Thưa bác, tại vì ông nội cứ ghét bố con với con ạ. Người bề trên sai, người dưới phải lễ phép nói lại, chứ không được phép nói hỗn. Con bảo ghét ông nội là nói hỗn. Dạ thưa bác, nhưng nói lễ phép rồi vẫn không được thì phải thế nào ạ? Nói mãi rồi cũng không được, thì mình nói nữa, không phải lại lục van xin bất cứ một điều gì, nhưng không được phép nói hỗn, con hiểu không? Dạ thưa bác, con lạy bác, con xin lạy bác, con không thể. Thôi được, như vậy là con chưa thoải mái lắm, đúng không? Nhưng thôi, hôm khác bác với con sẽ bàn tiếp chuyện này. Bây giờ là giờ gì rồi nhỉ? Dạ thưa bác, bây giờ là giờ đi ngâm chân, rồi con đánh răng, xúc miệng nước muối, mới lại rửa chân nước ấm, rồi lau chân đi ngủ ạ. Trước khi tắt đèn ngủ, con làm gì? Con đọc lại một lần bài học hôm nay ạ. Đúng rồi. Nào, con đi làm các việc đi. Hắn hỏi, con đã đọc được chữ in chưa? Dạ thưa bố, con đọc được rồi ạ. Hắn đang nhìn con cười cười một cách ngờ vực. Chị phóng viên bảo bé Uyển ra ngoài vườn hoa chơi để bác làm việc với bố. Dạ thưa bác, con xin phép đi ạ. Chị biết, hắn ngạc nhiên về con mình. Chị hỏi ngay, anh thấy cháu thay đổi nhiều không? Dạ thưa chị, quả thật tôi không thể ngờ, chỉ có mấy tháng trời. Chị cười, anh thấy tôi có giỏi không? Dạ, ngày xưa chị cũng làm nhà giáo à? Làm gì không quan trọng, bí quyết mới là quyết định. Anh biết tôi có bí quyết gì không? Dạ. Bí quyết của tôi chỉ đơn giản là tôi không cho phép cháu nói bậy, nói tục tằn và thô lỗ, hỗn láo, nhất là với người lớn. Vừa thấy anh nói chuyện với cháu, tôi biết là anh cũng thích con mình được như thế. Thật tình, tôi vô cùng sung sướng. Xin chị tin vào lời nói thật thà của tôi. Tôi tin, nhưng tôi hỏi, anh đừng tự ái nhé. Chúng ta phải thẳng thắn với nhau, ít nhất là một lần. Tôi hỏi, tại sao anh lại có thể nói xấu bố mình trước mặt con gái mình? Mặt hắn đỏ bừng lên. Thưa, lúc nào có điều kiện, tôi xin kể hết hoàn cảnh của tôi để chị nghe. Đọc bản trình bày của bà mợ anh, tôi hiểu và chính tôi cũng phẫn nộ về một người cha như thế. Nhưng xử lý như thái độ của anh thì cũng chả hơn gì. Vì sao? Vì cha anh đã cạn tàu giáo máng là sai lầm. Nếu anh cũng làm như cha anh, tức là lại tiếp tục sai lầm nữa. Rồi đến con anh, cháu anh. Anh dạy cho con anh suốt đời thù bố mình. Cha truyền con nối, thù ghét nhau, khinh bỉ nhau. Tôi căm ghét những kẻ mồm cứ xoen xoét nói rằng yêu người ngoài lắm, yêu tổ quốc nhân dân lắm, dốc hết đời mình cho dân tộc, cho đất nước mình, mà nó lại sỉ nhục bố mẹ nó, vô ơn bạc nghĩa với bố mẹ nó. Nó nói với bố mẹ như kiểu hàng tôm hàng cá, cãi lại bố mẹ sam sảm. Con khinh bố lắm, con tởm lợm mẹ lắm. Ông bà là cái quái gì, tôi đếch cần ông bà. Anh có yêu thành phố này, có yêu bà con phường xóm và bè bạn của anh không? Anh nói đi, tôi xem nào. Dường như nỗi căm giận, sự giả dối đã nhập vào chị như nhập đồng. Chị nói không kiêng nể hắn, hắn im lặng vì xấu hổ. Anh thấy tôi nói có gì sai, anh cứ phản đối đi. Tôi với anh đều là Phạm, bình đẳng trong quyền lợi của Phạm, không có gì phải dè dặt, phải nể. Mai kia ra đường, không chào nhau nữa thì thôi, không việc gì phải ý tứ, xã giao một cách giả dối. Dạ thưa chị, Dù thế nào, tôi cũng rất biết ơn chị đã dạy dỗ cháu. Tôi giả lại anh cái ơn ấy. Tôi quan tâm đến chuyện chúng ta đang bàn kia. Tôi nghe chị rất thấm thía, nhưng do cha anh chứ gì? Chị hiểu là đã bao nhiêu lần tôi van xin. Được rồi, tôi hỏi nhé. Cụ mất, anh có đi chôn không? Nếu ra tù và được cụ cho phép. Nếu cụ không cho, sau này dỗ Tết, anh có thắp cho cụ nén hương không? Có chứ ạ. Lúc ấy anh khấn thế nào? Quả thật, hắn không ngờ những câu hỏi sát phạt dồn hắn đến tận cùng một cách đột ngột như thế. Nhưng từ sâu xa, hắn vẫn nhận ra sự sôi sục của một tấm lòng nhân hậu và đại lượng. Không có tâm địa gì ngoài ý muốn cho hắn làm kẻ lương thiện, tốt đẹp hơn. Hắn vẫn im lặng, không dám nhìn chị nữa. Đã lòng thành thắp nén hương cho người chết, thì không kẻ nào nhẫn tâm làm điều bậy bạ, thô bỉ nữa. Bởi vì có sỉ nhục và tìm mọi cách trả thù người chết, thì người chết cũng không làm sao. Mà có làm sao, thì kẻ sống cũng không biết gì. Còn người sống có hành động bỉ báng người đã chết, nhất định sẽ nơm nớp sợ hãi người chết về bóp cổ mình. Đúng không? Thế là tự mình tạo ra nỗi hoảng loạn trong mình mà lại mang tiếng kẻ tiểu nhân, vô ơn bạc nghĩa. Vậy thì làm như thế để làm gì? 9 tháng sau, chị hết hạn cải tạo. Buổi chiều lên hoan tiễn chị, ai cũng biện diện trước cảnh con gái hắn cứ gào lên. Bác ơi, bác đừng bỏ con. Bác ơi, bác ở đây với con. Bác đừng bỏ con, bác ơi. Hắn đứng lặng như một đứa em ngu si tội lỗi, chỉ muốn cất lời nói để chị hiểu rằng em đã nghĩ đến những điều sâu xa chị nói với em. Tuy hiểu được tận cùng con người phải như thế nào, thì con người ăn ở với nhau đỡ đen tối, độc ác, đỡ âm mưu thủ đoạn đối phó với nhau. Cứ sống có nghĩa cử, cứ có nhân tâm đi, ông cụ không thương, sẽ có những tình thương khác lớn hơn đem đến cho mình. Mãi khi chị lên xe, hắn đỡ lấy đứa con cứ nhoài người theo chị. Hắn mới nói trong nước mắt. Chị ơi, chị cho phép em như một đứa em của chị và cho cháu. Cậu cứ phấn đấu thành ông chủ đi, nhất định sẽ gặp lại nhau. Biết đâu chúng mình lại có liên quan đến nhau bằng một cái hợp đồng kinh doanh nào đó. Nhớ xin các anh ấy cho con vào trại trẻ mồ côi nhé. Để mãi ở đây không được đâu. Nào, con ngoan, buông bác ra. Bác sẽ về trại trẻ mồ côi thành phố thăm con. Hắn vừa ăn cơm chưa xong, được báo có cô em gái tên là Hồng ở quê lên thăm. Quãng đường từ nhà ăn ra phòng thường trực chừng 1 cây số. Hắn đi như chạy, vẫn sợ chậm, sợ Hồng không thể đợi được mình. Đã gần 3 năm, kể từ đêm đến nhà cô, hắn không hề biết tin gì của cô và những chuyện cô nói với hắn về Hiền, về đứa con của hắn, về những lời gán ghép như những tia sáng làm bừng lên nỗi khát khao của hắn. Từ ngày ấy, hắn vẫn nung nấu những dự định, vẫn mơ màng đến một ngày nào đó hắn gặp Hiền. Gặp lại nhau, dù là biết mờ mịt, biết là viển vông, nhưng không bằng cách nào quên đi được. Nhưng cũng chẳng làm được việc gì, dù chỉ là một lá thư. Hắn rất thèm được viết thư cho Hiền, cho con trai, mà địa chỉ lại không biết. Gửi qua Hồng thì sợ không tiện. Hồng đến nhất định không phải chuyện thăm hỏi thông thường. Hiền có chuyện gì? Con trai hắn có chuyện gì không thể trì hoãn được? Hay chính Hồng có điều gì đó đổ vỡ, rứt mẻ về chuyện chồng con? Cái tình cảm trong mối quan hệ giữa hắn với cô, hắn tự cảm thấy nhập nhằng, rối rắm. Cô là người bạn tốt nhất của Hiền và con hắn. Lo toan cho vợ chồng và con cái hắn được đoàn tụ hạnh phúc. Hay chính cô không thể quên được những ngày sống với hắn? Từng rên xiết van nài, hắn dành tất cả cuộc đời còn lại cho cô. Những cử chỉ của cô âu yếm, chiều chuộng chồng trước mặt hắn là thật lòng hay muốn tỏ ra với hắn là cô đang sống đầm ấm, hạnh phúc. Nếu Hiền đã quá đủ thời gian và nỗi cay đắng để vượt qua ràng buộc của họ hàng, làng xóm trở về với hắn, trong khi cô cũng lại có ý định như thế, thì sao? Phòng thường trực đã ở trước mặt, và cô đang nhìn hắn cười cười chờ đợi. Trời ơi, tù gì mà lại béo khỏe ra? Cô nói. Lại đỏ đắn hẳn lên. Ở đây ăn uống không thất thường như ở nhà, cũng không phải lo sợ như ngày trước. Thế thì anh xin cho em vào tù với, ở nhà vất vả mà phải lo nghĩ nhiều lắm. Có thật cô ta có chuyện trục trặc mà nghĩ đến hắn thật không? Hắn hỏi một câu cốt để giải tỏa nỗi nghi hoặc của hắn. Đời sống gia đình thế nào, anh ấy khỏe chứ? Còn nuôi nhiều lợn nữa không? Em có cháu rồi, cháu trai được 1 tuổi. Cả hai vợ chồng chạy ăn ra cả người chưa xong, làm sao nuôi nổi lợn? Anh chúc mừng em, thiếu thốn nhưng là mừng. Mừng sao bằng anh được? Mừng anh được đi cải tạo. Lại giả vờ giả vịt, có khi phải cho anh cải tạo vài chục năm nữa cho hết cái tính giả vờ ấy đi. Em hỏi thật nhé, ở đây có lúc nào anh nghĩ những gì ở quê em không? Có chứ. Nghĩ gì? Nghĩ đến ai? Bậy, hay vạ miệng, mai kia có đứa nó cắt tai. Anh cũng chỉ mong được có người cắt tai. Thật nhá, nếu có người nó cắt tai thì mất gì cho em? Anh còn gì nữa mà mất. Nhưng nếu được như thế, em muốn bất cứ cái gì, anh cũng xin biếu em. Được, nói lời, phải giữ lấy lời đấy. Có thể có tin tức gì về Hiền hoặc con hắn, nhưng chắc là chuyện của Hiền. Sự linh cảm của hắn là chính xác. Gần 2 giờ đồng hồ, cô đã kể cho hắn nghe toàn bộ câu chuyện về quê của mẹ con Hiền hơn 10 ngày trước và lục vấn hắn. Cô kể rằng, chôn cất mẹ xong, Hiền ở nhà cúng 3 ngày cụ, rồi đi cảm ơn, thăm hỏi bà con chòm xóm, đến 5 ngày sau mới đi. Tất cả những đêm Hiền ở nhà, cô đều mang con đến ngủ với nó. Đêm nào hai chị em cũng nói chuyện đến 2-3 giờ sáng, nhưng toàn là những chuyện có liên quan đến hắn. Suốt mấy chục năm trời củi cũi nuôi con, đã bao nhiêu đêm nó ôm con khóc hết nước mắt. Đã bao nhiêu lần nó ôm con định nhảy xuống suối tự tử hoặc bỏ vào rừng cho đỡ tủi nhục. Nhưng nghĩ đến mẹ, nghĩ đến con và nghĩ đến cả hắn nữa. Vì thế mà Hiền chưa chết được. Cô đang kể dừng lại rồi hỏi hắn. Cái Hiền có bảo vì nó bỏ đi mà anh thất chí đi vào con đường trộm cắp tù tội có đúng không? Điều đó chắc Hiền không nghĩ sai. Thế những ngày đi với con đĩ ở phường Lầu Xanh có nghĩ đến nó không? Hoàn cảnh xô đẩy, anh đâu muốn thế. Hoàn cảnh bắt anh phải ăn nằm với bao nhiêu con đĩ điếm, đẻ con vung vãi khắp nơi. Anh biết Hồng vẫn nghĩ về anh như thế. Anh công nhận là mình cũng yếu đuối, thiếu bản lĩnh. Cô nói thẳng là một thằng đàn ông hèn. Nhưng anh đâu phải là một thằng lăng nhăng, vô trách nhiệm. Con Hiền nó biết cả, nhưng nó bảo để khi nào nó gặp rồi sẽ hay. Tôi chỉ mong đến một lúc nào đó tôi gặp được Hiền và kể lại những lỗi lầm của tôi cho Hiền nghe. Rồi để làm gì? Tôi không biết được, nhưng tôi mong mỏi tình cảm với Hiền thế nào thì Hồng biết đấy. Tôi chỉ muốn có gì tốt xấu tôi cũng sẽ nói hết với Hiền. Hồng biết tình cảm anh dành cho Hiền rất nhiều, nhưng lại gửi vào những người khác. Bây giờ thì Hồng nói thế nào, tôi cũng phải chịu cả. Nhưng mà thôi, chuyện ấy hãy tạm cho qua. Còn Hồng, anh biết rồi đấy. Hồng tuy bốp chát, khác hẳn với sự nín nhịn chịu đựng của Hiền, nhưng cũng không đến nỗi nông nổi nhìn người hời hợt ở cái mã bên ngoài đâu. Anh rất hiểu Hồng như thế. Lúc nào Hồng cũng chỉ muốn hai người trở lại với nhau. Hồng có biết được ý Hiền? Cô lặng đi, rất khó trả lời hắn. Hắn biết như thế là hỏng rồi. Hồng cũng hiểu rằng hắn cảm nhận được điều gì mà cô chưa thể nói ra. Nhưng mà em nghĩ anh cứ kiên trì. Anh cũng chưa hết hạn ở trại. Biết đâu sau này Hiền nó sẽ nghĩ khác. Với lại có thể con cái nó kéo lại được bố mẹ nó về với nhau. Cháu có thể nhận anh. Chuyện ấy làm được hay không là ở anh. Ở anh? Hồng có biết Hiền nói với cháu thế nào? Chính vì chuyện ấy mà Hồng phải lên đây. Hiền nói rằng cháu rất thắc mắc tại sao người đứng tên khai sinh không nhận nó là con và mẹ cũng không cho con nhận người ấy là bố. Còn bố thật của nó ở đâu thì mẹ nó bảo khi nào con ra trường, có công ăn việc làm rồi khác biết. Bây giờ nó đã ra trường, có công ăn việc làm, đón mẹ ra Hà Nội ở với nó rồi, mà mẹ vẫn chưa kể cho nó. Tại sao Hiền không kể? Hay là anh muốn nói Hiền không muốn con nó có một người bố như anh chứ gì? Anh nghĩ thế. Nhầm. Nó muốn chính anh phải làm cho con hiểu anh có là bố của nó hay không? Hiền nói với Hồng như thế. Không nói thẳng ra, nhưng ý nó là thế. Hồng ướm thử là Hồng sẽ đến thăm anh và nói chuyện này. Thì nó bảo, tùy mày, làm thế nào thì làm, nhưng không để làng xóm người ta biết chuyện. Đến bây giờ chẳng còn sợ gì, nhưng mình không thích thế. Hồng ơi, thế thì anh phải làm gì? Sao lại hỏi em chuyện ấy? Anh không thể đi gặp được cháu, anh viết thư cho cháu được không? Sao lại không? Hay là Hồng chịu khó đợi anh mượn bút, viết thư cho cháu ngay bây giờ? Không nên vội vã, nghĩ không chín, có khi lại hỏng việc. Thế Hồng có thể cho anh xin địa chỉ và tên cháu được không? Sau một tuần, đúng ra là trọn 7 đêm, hắn viết đi viết lại 5 lần mới xong lá thư. Đồi con, lời đầu tiên, xin con tha lỗi cho bố, vì bố không biết xưng hô thế nào, nên cứ phải viết là bố và gọi con là con. Nếu con đồng ý như thế, sau lá thư này, xin con viết cho mấy chữ, để bố còn đường xưng hô với con. Bố là Phạm Quang Núi, năm nay 41 tuổi, sinh trú quán tại thành phố Hải Phòng. Năm bố 17 tuổi, máy bay giặc Mỹ đánh phá thành phố ta rất ác liệt, nên bố và các em bố phải về sơ tán ở quê mẹ bố thuộc làng xã huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương, sau này gọi là tỉnh Hải Hưng. Ngày ấy, bố đang học cấp 3 ở trên huyện. Bố có quen một người con gái rất là hiền và đẹp, có tên là Hiền. Đúng như cái nết của người con gái ấy. Thú thật với con, đến bây giờ bố vẫn chưa biết họ của cô gái ấy là gì. Chỉ biết là Hiền dạy mẫu giáo, cô giáo Hiền. Tuy mới gặp nhau, nhưng hai người yêu nhau rất là say đắm và tin tưởng ở nhau. Thề với nhau là nhất định sẽ lấy nhau. Ăn ở cho đến đầu bạc răng long. Nói tóm lại là cho đến lúc chết thì thôi. Nhưng con ơi, bố rất xấu hổ và mong con tha thứ cho bố là vì bố đã quá đà mất rồi. Khi đã chót nhỡ được gần một tháng, hai người bàn cách cưới nhau. Nhưng họ hàng phát giác ra là có họ. Họ đến 8 đời rồi, nhưng phong tục của làng vẫn không cho phép hai người lấy nhau. Vì người ta bảo, đã lần ra tung tích bố, phải gọi cô Hiền bằng cô. Hiền phải cùng mẹ đi trốn vào tận Thanh Hóa, Nghệ An hay Quảng Bình, Nghệ Tĩnh gì ấy. Bố không biết được. Thế là bố mất người yêu, coi như mất vợ và cả đứa con không biết là trai hay gái, không biết sống chết ra sao. Rồi đùng một cái, lại có người đưa xác mẹ đẻ của bố về chôn ở quê ngoại. Đời bố đã 2 lần mất, mất cùng một lúc. Lại 3 đứa em nhỏ ăn gạo phiếu, không đủ no. Bố phải bỏ học, trốn ra ga bốc hàng cho những chuyến tàu đêm, rồi lại tai họa tiếp theo. Bị bắt vì liên quan đến kẻ đào ngũ, trộm cắp. Người cha của bố làm đơn không nhận bố là con. Bố phải đi ở đường, ở chợ. Thôi, bố xin không kể lể dài dòng, con cà con kê làm mất thời gian của con. Bố chỉ xin nói tóm lại là, từ mấy chục năm nay, bố là kẻ bụi đời trộm cắp. 5 lần vào tù, hiện vẫn còn đang ở trại cải tạo. Còn trên dưới 2 năm nữa mới mãn hạn. Tuy bố đã học được nghề mộc và quyết tâm bỏ con đường trộm cắp để làm ăn lương thiện, nhưng hơn 20 năm qua, bố lại là kẻ cặn bã của xã hội. Chỉ còn một quãng ngắn của đời người, làm sao bố thành người đáng mặt bố của một người như con? Bố viết lá thư này cho con. Bố biết, nó làm đau đớn, nhục nhã thế nào khi nhận ra mình phải là con của một thằng tù, đáng khinh bỉ, đáng phỉ nhổ. Cho nên, con ơi, bố chỉ dám mong mỏi con, nếu thấy những điều bố nói đúng, con là con bố, thì chỉ để bố ở trong lòng, đừng bao giờ nói với ai về thằng bố thật của mình. Và đừng hỏi mẹ, bố của con là ai nữa. Tái bút. À quên, con đã biết vì sao con tên là Đồi chưa? Ở cạnh làng của mẹ, có một xóm tên là xóm Đồi. Ngày xưa, xóm Đồi có sân hợp tác xã to lắm. Người ta hay chiếu phim ở đấy. Không biết có phải mẹ lấy tên xóm ấy đặt cho con không? Hắn viết thư cho con trong một tâm trạng và tình cảm rất yếm thế đầy mâu thuẫn. Tuy chưa gì, nhưng đã nhiều thói quen của một người già hay vòng vo, úp úp mở mở, không thật lòng mình. Người ta biết tòng hắn định nói gì mà hắn vẫn tưởng như mình kín đáo tế nhị, thâm thúy nhiều ý tứ sâu xa lắm. Cái tật ấy sau này người ta chụp chung cho một cái tên gọi là thời bao cấp. Cách nghĩ bao cấp, tình cảm kiểu bao cấp. Hắn chẳng hiểu cái thời bao cấp ấy là gì và cũng chẳng liên quan gì đến hắn. Nhưng hắn cũng có cách suy nghĩ rất bao cấp. Rất muốn con nhận mình là bố, kể lể than vãn bao nhiêu cũng chỉ cốt để chứng minh mình là bố nó. Rất thèm được nghe tiếng bố của nó gọi, nhưng lại bảo nó đừng làm như thế. Rất muốn mẹ nó kể về mình như một nhân chứng xác minh lời mình kể, nhưng lại bảo nó đừng hỏi mẹ chuyện gì. Bỏ xong lá thư tự làm lấy phong bì vào cái thùng sắt tây vuông, hắn bắt đầu thấp thỏm. Đầu tiên là thấp thỏm khi nào người ta lấy đi, khi nào đến tay con, rồi thấp thỏm hồi hộp đến khi đọc xong, nó ghét bỏ thù hằn hay thương hại, yêu mến mình. Nó kinh tởm một thằng ăn cắp hay căm giận một luật lệ độc ác và xót xa cho cha mẹ mình. Nó dám dũng cảm nhận hắn là người cha thật sự hay phải cố tìm cách để không có liên quan gì và tránh hắn như tránh một thằng hùi. Suốt 4 tháng trời thấp thỏm chờ đợi, hy vọng và đau đớn. Đến khi hỏng rồi, mất cả rồi, thì hắn nhận được thư con. Hôm ấy, hắn đang kiểm tra và lên lớp cho những Phạm mới học nghề cách cầm đục thế nào cho chắc, ngồi chắc, cưa thì phải để lưỡi thẳng dọc theo sống mũi. Còn những đứa dọc thì phải thẳng mực mẫu. Đứa xẻ tua phải chuẩn độ cong của khuỷu để đến lúc vào mộng mới kín. Hắn đang bắt bẻ một đứa khi đục để tay cầm dùi ti vào đầu gối thì anh quản giáo gọi. Núi có thư nhé. Thư cán bộ của ai đấy ạ? Từ khi hắn phụ trách xưởng mộc làm ăn vất lên và ai cũng bảo hắn là người có hoa tay, có trí và mê nghề thì hầu hết cán bộ trong trại đối với hắn như bạn, như anh em. Trêu đùa nhau thoải mái mỗi khi chơi bời trong lúc rảnh rỗi. Anh cán bộ thủng thẳng đọc rất dõng dạc. Con là Hà Văn Đồi, kính gửi bố Phạm Quang Núi. Hay nhỉ, con họ Hà, bố lại họ Phạm, chắc là con tăng gia. Miệng hắn cười như mếu, hắn vội vàng lao ra, vấp vào cây gỗ rách cả quần, xây cả đầu gối. Anh cán bộ xin lỗi vì tưởng do mình làm hắn ngã. Anh vội vàng đỡ hắn dậy. Hắn vẫn cười, hai môi như run lên. Báo cáo cán bộ, tại em sung sướng quá. Nó là con em thật đấy. Trời ơi, Đồi. Cháu là Đồi. Họ Hà. Lúc nào rỗi, em sẽ kể cho cán bộ nghe. Đúng rồi, cháu Đồi thật rồi. Đêm ấy, cả 30 nhân viên xưởng mộc ngồi nghe hắn kể lai lịch của cháu Đồi, rồi khoe cháu, nó bảo. Để chứng minh cho sự thật, hắn giở lá thư ra đọc. Từ bé, con đã được nghe mẹ kể về những ngày mẹ dạy mẫu giáo và một người học trò ở quê Hải Phòng mang các em về sơ tán ở quê ngoại. Người học giỏi nhất trường cấp 3 của huyện Kinh Môn, đẹp trai, hiền lành, đặc biệt là rất thông minh, lại hóm hỉnh và rất chăm chỉ lo toan cho 3 đứa em. Ngày nào vào lúc người ấy đi học về, mẹ cũng làm một việc gì đó hay đi đâu đó để gặp, nhưng chỉ đứng nhìn từ xa. Rồi đến đêm về, lại thấy nhớ, lại thấy cồn cào ruột gan. Nhiều đêm, mẹ thấy mình rất vô duyên, tự xỉ vả mình và cố xua đuổi người ấy đi mà không được. Phải đến gần 1 năm sau mới giáp mặt nhau, yêu nhau ngay. Người ấy cũng rất yêu mẹ, có thể bỏ tất cả để lấy được mẹ. Nhưng vì chiến tranh, người ấy phải ra mặt trận và 1 năm sau thì hy sinh. Mẹ vừa đau đớn, vừa lúc nhà gặp rất nhiều khó khăn, nên mẹ phải cùng bà đi làm kiếm ăn. Đến bây giờ nhận được thư bố, con vừa mừng, vừa buồn và nghĩ tủi quá. Con bảo mẹ, con biết người hy sinh là bố con rồi. Ai bảo con thế? Bố con, bố nào? Con nhận được thư của bố con rồi. Thư gửi đến cơ quan từ hơn 3 tháng nay, khi con đi công tác. Bố con nói tất cả những gì xảy ra với bố mẹ, đúng như mẹ đã kể ngày xưa. Chỉ có điều khác là không phải bố con ra mặt trận, chết vì chiến tranh, mà do vì họ hàng vớ vẩn. Mẹ phải bỏ nhà đi, còn bố thì ăn cắp và vào tù. Mẹ không muốn con phải hổ thẹn với bạn bè. Nhưng bỏ một người bố tội lỗi mà rất đáng thương, rất tội nghiệp, thì còn hổ thẹn hơn chứ. Nếu con nghĩ được như thế, mẹ đỡ dằn vặt khổ sở từ mấy chục năm nay. Đến bây giờ, nỗi đau đớn của mẹ cũng được vợi đi. Hắn để thư xuống rồi lại khoe. Cháu nó bảo, khi nào thu xếp được, nó cùng mẹ nó đến đây thăm. Còn bây giờ cháu bận lắm. Làm gì mà toàn đi với Tây, đi suốt cả nước trong mấy tháng liền. Cháu nó bảo, cháu cũng băn khoăn về cái họ của hai bố con. Nếu bố đồng ý, nó sẽ làm một bản tường trình hay là chương trình gì đó xin đổi họ. Mình nghĩ, cháu nó nghĩ thế là phải. Nhưng đổi làm gì nó phức tạp ra. Mà cứ để họ cũ, cháu nó cũng được ảnh hưởng về đường công tác của bố. Người bố đã làm cán bộ ở nông trường. Ấy là mình nghĩ bụng thế. Còn cháu thì nó nói, ai lại cả đời cứ đi mượn bố để khai trong giấy tờ của mình. Cháu nói vậy. Nhưng tôi nghĩ cũng không được. Viết vào giấy tờ văn bản tên một thằng bố 5-6 lần ngồi tù, ảnh hưởng cho cháu lắm. Chết chết, thế thì bẽ mặt với bạn bè. Mà công tác của cháu đang có đà tiến. Thôi thôi, phải kiên quyết bảo cháu dẹp cái ý định ấy đi. Hắn đang làm nhảm như nói với chính mình, hoặc như nói mê, thì có một giọng của ai đó cắt ngang. Nhưng mai kia, bố làm giám đốc công ty kinh doanh gỗ dân dụng thì sao? Tự nhiên giọng hắn buồn hẳn xuống. Biết thế nào mà nói trước, mình cứ cố sống cho chỉn chu, để từ giờ trở đi không làm hại con cái đã. Chưa làm được thì đã biết thế nào mà nói trước. Quý vị và các bạn thân mến, buổi đọc truyện hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang đến đây là hết. Diễn biến cuối cùng tiểu thuyết Sóng ở đáy sông của nhà văn Lê Liệu. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe trong buổi đọc truyện thứ hai tuần tới. Thu Lan xin kính chào tạm biệt.